Xin trân trọng kính chào quý ông bà anh chị em. Trong khi thờ phượng có cái bài hát Sai Đi, tôi nhớ cách đây hơn 13 năm trước khi chúng tôi tốt nghiệp một trường kinh thánh là trường Bi, thì 25 sinh viên chúng tôi đứng và tuyên thệ một điều, có 3 điều tuyên thệ. Thứ nhất là sẵn sàng đi đến bất cứ nơi nào mà Chúa sai phái đi. Thứ hai là cả cuộc đời sẽ sống vì Tin Lành. Và điều thứ ba là sẵn sàng chết vì Tin Lành. Và tôi nhớ khi hát cái bài hát Sai Đi có một cái hình ảnh về cách đây hơn 13 năm, tất cả sinh viên chúng tôi đứng và hứa nguyện điều đó. Và hiện nay thì phần đa số những người tốt nghiệp trong trường đó thì đang hầu việc Chúa ở nhiều nước trên thế giới. Và chúng tôi thấy rằng điều quan trọng, lý tưởng của một cuộc đời của người theo Chúa là sống vì Chúa và chết cho Ngài. Chúng ta cảm ơn Chúa vì buổi cầu nguyện tối thứ ba tuần vừa qua đã có nhiều người đến cầu nguyện và có thêm nhiều những người trẻ tuổi. Những giọt nước mắt đã rơi xuống không phải trong bi lụy, nhưng những giọt nước mắt rơi xuống vì những linh hồn đang hư mất, đang cần được cứu. Và đó là điều đẹp lòng Đức Chúa Trời, và bởi sự cầu nguyện của chúng ta có thể thay đổi mọi sự. Có lẽ chúng ta chưa có thể làm được công việc gì hay kế hoạch thực hiện như thế nào cho công tác truyền giáo, nhưng ít nhất chúng ta đã bắt đầu bởi một sự cầu nguyện rất là năng quyền. Và Hội Thánh Tiên Phong mà trong kế hoạch của Hội Thánh Mỹ Đình của chúng ta bắt đầu, chúng tôi đặt hai nền tảng quan trọng trong Hội Thánh Tiên Phong. Thứ nhất, đó là Hội Thánh đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Thứ hai, Hội Thánh Tiên Phong tin cậy hoàn toàn vào Đức Chúa Trời. Cho nên có nhiều người hỏi chúng tôi quá kỹ về những kế hoạch sẽ như thế nào, làm ra sao, sẽ đạt được điều gì. Chúng tôi chỉ có thể nói một phạm vi nào đó. Nhưng nếu chúng ta tin cậy nơi sự dẫn dắt của Chúa, vâng phục Chúa, thì chính Ngài sẽ hành động và chính Chúa sẽ dẫn chúng ta đi truyền giáo và gây dựng công việc của Ngài. Buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta cùng học hỏi lời Chúa với nhau trong chủ đề cuộc đời lý tưởng. Chúng ta thường quen với khái niệm lý tưởng là gì? Lý tưởng là một cái giá trị hoàn mỹ, mãn nguyện trong một số lĩnh vực mà con người chúng ta mong đợi và muốn đạt được. Ví dụ có người thì muốn lấy một người chồng lý tưởng, có người thì muốn lấy một người vợ lý tưởng, có người thì mong muốn gia đình mình thật là lý tưởng, mong muốn công việc của mình cũng lý tưởng, phải không? Có ai cho chúng ta ở đây mong muốn một hội thánh lý tưởng không? Có, phải không? Thì chúng ta hãy xem mục sư Billy Graham, ông nói một câu rất hay thế này: nếu bạn tìm được một hội thánh lý tưởng thì tốt nhất bạn đừng vào hội thánh đó, bởi vì bạn sẽ làm hỏng nó. Điều đó có ý nghĩa gì? Chẳng có một hội thánh nào lý tưởng cả, bởi vì tất cả chúng ta đều là những người bất toàn, những người tội lỗi, những người có khuyết điểm, làm sao chúng ta mơ về một hội thánh lý tưởng được? Không có đâu. Cho nên mục sư Billy Graham thách thức một điều rằng nếu ai đó tìm được một hội thánh lý tưởng thì tốt nhất đừng bước chân vào đó, vì nếu mình bước vào đó mình sẽ làm hỏng hội thánh đó, phải không? Bởi vì tất cả chúng ta đều không có lý tưởng đâu, chúng ta đều có khiếm khuyết và đều có lỗi lầm. Vì vậy chúng ta buổi sáng ngày hôm nay, tôi muốn ông bà anh chị em chúng ta học lời Chúa trong Roma đoạn 1 từ câu 1 đến câu số 17, để chúng ta biết rằng những phương diện gì trong đời sống của chúng ta ở trong Chúa được lý tưởng. Còn nếu như chúng ta mong muốn những điều ở trong cuộc sống của mình lý tưởng đó thì chúng ta dễ thất vọng lắm. Nhưng buổi sáng hôm nay chúng ta học về cuộc đời lý tưởng ở trong Chúa. Một cuộc đời lý tưởng ở trong Chúa có 3 điều chúng ta học. Thứ nhất, danh phận lý tưởng. Thứ hai, chức phận lý tưởng. Và thứ ba là số phận lý tưởng. Đây có lẽ là một điều chúng ta nghe hơi mới, phải không? Có 3 điều: danh phận lý tưởng, chức phận lý tưởng và số phận lý tưởng. Chúng ta cùng mở Kinh Thánh và đọc với nhau trong Roma đoạn 1 từ câu 1 đến câu số 17. Phao-lô, đầy tớ của Đấng Christ Jesus, được kêu gọi làm sứ đồ và được biệt riêng cho Tin Lành của Đức Chúa Trời, là Tin Lành mà Đức Chúa Trời phán hứa từ trước qua các nhà tiên tri của Ngài trong Kinh Thánh. Ấy là Tin Lành về Con Ngài, là Đấng mà về mặt thể xác được sinh ra từ dòng vua David, về thần linh thánh khiết thì bởi sự sống lại của Ngài từ cõi chết được tuyên xưng là con Đức Chúa Trời quyền năng, là Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta. Nhờ Ngài chúng tôi được nhận ân điển và chức sứ đồ để vì danh Ngài đem mọi dân tộc đến sự vâng phục do đức tin. Anh em cũng ở trong số những người được kêu gọi để thuộc về Chúa Giêsu Christ. Tôi kính gửi đến tất cả những người yêu dấu của Đức Chúa Trời tại thành Roma là những người được gọi làm thánh đồ. Cầu xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và Chúa là Đức Chúa Giêsu Christ ban ân điển và bình an cho anh em. Trước hết, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ, tôi tạ ơn Đức Chúa Trời về tất cả anh em. Vì đức tin anh em đã được đồn khắp thế giới, Đức Chúa Trời, đấng mà tôi hết lòng phục vụ qua việc giao giảng tin lành về con Ngài, làm chứng cho tôi rằng tôi luôn nhắc đến anh em mỗi khi cầu nguyện. Tôi nài xin Đức Chúa Trời bởi ý muốn Ngài mở đường cho tôi có dịp đến với anh em, vì tôi rất mong đến thăm anh em để chia sẻ với anh em sự ban cho thiêng liêng, nhờ đó anh em được vững mạnh. Nghĩa là để chúng ta có thể khích lệ nhau bằng đức tin của chúng ta, tức là của anh em và tôi. Thưa anh em, tôi muốn anh em biết rằng đã nhiều lần tôi định đến thăm anh em để gặt hái ít nhiều bông trái cho anh em cũng như trong dân ngoại khác, nhưng cho đến nay vẫn còn bị ngăn trở. Tôi mắc nợ cả người Hy Lạp lẫn người bán khai, cả người thông thái lẫn người rốt nát. Vì vậy tôi cũng tha thiết được giao giảng tin lành cho anh em là những người đang sống ở Roma nữa. Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì đây là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin, trước là người Do Thái, sau là người Hy Lạp. Vì trong tin lành này, sự công chính của Đức Chúa Trời được bày tỏ từ đức tin đến đức tin, như có lời chép, người công chính sẽ sống bởi đức tin. Trước khi chúng ta đến học lời của Chúa, một lần nữa chúng ta cùng cầu nguyện. Lời Chúa kính yêu của chúng con, Chúa con cầu nguyện thì giờ này xin thần của Chúa, Đức Thánh Linh của Ngài đầy dẫy trong tấm lòng, trong tâm trí của chúng con, để chúng con hiểu lời của Chúa. Và chúng con biết rằng cuộc đời của chúng con sống giữa thế gian này thật tuyệt vời biết bao, khi Ngài cho chúng con những lý tưởng vô cùng vĩ đại, khi chúng con sống cho Ngài, cho tin lành của Ngài. Và chúng con chỉ thấy rằng khi nào chúng con nhận biết rõ đời sống của chúng con thuộc Chúa, vâng lời Ngài, làm theo những điều mà Chúa mong muốn, thì cuộc đời của chúng con mới ý nghĩa và phước hạnh. Chúng con cầu nguyện xin Ngài dẫn dắt chúng con trong thời giờ này, ban cho chúng con có sự tỉnh táo, ban cho chúng con có sự khôn ngoan để chúng con học, hiểu và áp dụng lời của Chúa trong con đường đức tin. Chúng con ngợi khen Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Điều đầu tiên chúng ta học về danh phận lý tưởng của người tin Chúa. Ở trong câu 1 phần A, sứ đồ Phao-lô nói gì? Phao-lô, đầy tớ của Đấng Christ Giêsu. Có thể nhiều người trong chúng ta ao ước một danh phận tốt, phải không? Tôi là ai trước mắt mọi người? Tôi là ai trong xã hội này? Và mọi khao khát của con người chúng ta tạo dựng sự nghiệp, danh tiếng, gia thế để chúng ta có một cái danh phận tốt trước người khác. Ai cũng mong muốn điều đó. Đối với nhiều người thì việc chúng ta trong mắt người khác rất quan trọng. Cho nên bằng mọi nỗ lực chúng ta làm cái điều tốt nhất để phô bày cái danh phận của chúng ta. Nhiều khi chúng ta không muốn người khác coi thường mình. Nhiều khi chúng ta mặc cảm tự ti khi mình xuất thân ở một cái danh phận thua kém người này hay người khác. Cho nên đó cũng là mong muốn của nhiều gia đình, nhiều bố mẹ muốn con cái của mình sau này có một cái danh phận. Nhà thơ Nguyễn Công Trứ có một câu thơ rất là hay, phải không? Đã mang tiếng sống ở trời đất phải có danh gì với núi sông. Ai cũng mong muốn cái điều đó. Nhưng người thuộc về Chúa, chúng ta theo đuổi một danh phận gì? Phao-lô nói, tôi là đầy tớ của Chúa Giêsu Christ. Đầy tớ là gì? Đầy tớ trong tiếng Hy Lạp nghĩa là một nô lệ. Một nô lệ nghĩa là không có quyền gì trên bản thân mà. Một nô lệ có nghĩa là tôi không có giá trị gì cho tôi. Nhưng mà một nô lệ thì có giá trị cho, có ích lợi cho người chủ của mình. Cho nên Phao-lô, trước khi tin Chúa đó, trước khi tin Chúa chúng ta biết Phao-lô là người gọi là sinh ra đã cán đích. Trước khi tin Chúa, Phao-lô là người rất vĩ đại, là người có một cái danh phận rất tốt. Chúng ta có thể xem ở trong Philip đoạn 3 câu 5 đến câu 6, Phao-lô nói về mình: Tôi được cắt bì vào ngày thứ 8 thuộc dòng dõi Israel, bộ tộc Benjamin, là người Hebrew, con của người Hebrew. Về luật pháp, tôi là một người Pharisee. Về lòng sốt sắng, tôi là kẻ bắt bớ hội thánh. Nhưng về sự công chính theo luật pháp thì tôi không chỗ trách được. Danh phận của Phao-lô trước khi tin Chúa là như vậy. Và Phao-lô là một công dân La Mã, có thẻ xanh, thẻ đỏ. Giống như chúng ta thì ai cũng muốn mình có cái danh phận là một công dân của Mỹ, phải không? Một danh phận rất là cao trọng. Nhưng mà khi tin Chúa Giê-xu, Phao-lô nhận thấy mình là ai? Phao-lô nhận thấy tôi là đầu của kẻ có tội. Trong tất cả những người có tội, tôi là hàng đầu. Tôi là một người vô cùng tội lỗi và xấu xa. Và khi tôi biết về Chúa Giê-xu, thì Phao-lô kêu lên rằng: Cảm ơn Chúa vì chính Ngài đã cứu rỗi cuộc đời của tôi. Chính Chúa đã cứu tôi. Và Phao-lô cảm thấy tự hào khi nói mình là đầy tớ của Chúa Giê-xu Christ. Ngày hôm nay chúng ta có tự hào khi khoe về thân phận hay danh phận của mình là đầy tớ của Chúa Giê-xu không? Cho nên trong cuộc sống của chúng ta có nhiều danh phận, có nhiều thân phận chúng ta xuất hiện giữa cuộc đời này. Nhưng một danh phận vô cùng vĩ đại và vinh quang mà chúng ta cần phải xuất hiện giữa thế gian này là trong một danh phận đầy tớ của Chúa Giê-xu Christ. Ông bà, anh chị em biết tại sao Phao-lô hãnh diện vì điều đó không? Chúng ta xem Phao-lô viết ở trong Cô-lô-se đoạn 1 từ câu 15 đến câu 20. Phao-lô nói: Tôi vui lắm, tôi sung sướng lắm khi được làm đầy tớ của Chúa Giê-xu. Tại sao vậy? Vì chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình, là đấng sinh ra trước tất cả loài thọ tạo. Vì trong Ngài, mọi vật trên trời, dưới đất, vật thấy được hoặc vật không thấy được đều được tạo dựng bởi Ngài và vì Ngài. Ngài có trước muôn vật và muôn vật được giữ ở trong Ngài. Ngài là đầu của thân thể, tức là hội thánh. Ngài là khởi đầu, là đấng sinh ra trước từ những người chết, để trong mọi sự Ngài đều đứng đầu. Vì Đức Chúa Trời đã vui lòng đặt để mọi sự viên mãn của mình ở trong Ngài, và nhờ Ngài mà hòa giải muôn vật với chính mình, bởi huyết Ngài trên thập tự giá đem bình an đến tất cả những vật dưới đất và những vật trên trời. Chúa Giê-xu của chúng ta là như vậy. Chúa Giê-xu mà Phao-lô vui khi nói rằng là đầy tớ của Ngài là như vậy. Cho nên cuộc đời của chúng ta chỉ có ý nghĩa và lý tưởng nếu chúng ta phát hiện ra cái danh phận của mình thật lý tưởng. Đó là một danh phận làm đầy tớ của Chúa Giê-xu Christ. Vì Chúa của chúng ta lớn vô cùng. Chúa Giê-xu đẹp đẽ và vĩ đại vô cùng. Cho nên nếu có một điều gì phải khoe về danh phận của chúng ta, thì chúng ta phải khoe rằng tôi là đầy tớ của Chúa Giê-xu Christ. Và chúng ta hãy hiểu ý nghĩa của từ đầy tớ nghĩa là gì? Tôi không còn ích lợi cho tôi nữa, mà bây giờ tôi ích lợi cho ai? Tôi ích lợi cho chủ của tôi là Chúa Giê-xu Christ. Còn nếu như chúng ta sống mà muốn chỉ tìm ích lợi cho mình và ích lợi cho người khác, không bao giờ chúng ta thấy thỏa đáng được, thỏa nguyện, thỏa lòng được. Nhưng chúng ta ích lợi cho Chúa. Cuộc đời của tôi sống là ích lợi cho Chúa, vì Ngài là chủ của tôi và tôi là đầy tớ của Ngài. Và chúng ta có biết rằng Chúa Giê-xu xuống thế gian này, Ngài nhận lấy danh phận gì không? Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời vĩ đại, nhưng Ngài xuống thế gian này lấy danh phận là một tôi tớ. Trong Ma-thi-ơ chương 20 câu 28, Chúa Giê-xu phán thế này: Ngay cả con người đã đến, không phải để được người ta phục vụ mình, nhưng để phục vụ người ta và phó mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Chúa Giê-xu đã mang lấy cái danh phận đó. Danh phận là một người phục vụ, là một người chết để làm giá chuộc cho nhiều người. Cho nên tại sao Phao-lô thấy hãnh diện khi nhận mình là đầy tớ của Chúa Giê-xu? Điều thứ hai, một cuộc đời lý tưởng là một cuộc đời có chức phận lý tưởng. Chức phận lý tưởng, chúng ta xem ở câu 1 phần B. Phao-lô được đầy tớ của Đấng Christ Jesus, được kêu gọi làm sứ đồ và được biệt riêng cho tin lành của Đức Chúa Trời. Tin lành đó là gì? Là tin lành mà Đức Chúa Trời phán hứa từ trước qua các nhà tiên tri của Ngài trong Kinh Thánh. Ấy là tin lành về con Ngài, là đấng mà về mặt thể xác được sinh ra từ dòng vua David, về mặt thần linh thánh khiết thì bởi sự sống lại của Ngài từ cõi chết được tuyên xưng là con Đức Chúa Trời quyền năng, là Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta. Phao-lô hãnh diện về danh phận của ông là tôi tớ của Chúa. Và điều thứ hai ông hãnh diện về gì? Về chức phận của ông là một người giao giảng tin lành. Chức phận của Phao-lô là người giao giảng tin lành. Quý vị ông bà anh chị em sẽ muốn khoe gì với mọi người về công việc mình đang làm? Chúng ta muốn khoe với mọi người mình đang làm việc gì? Những công việc mà mình nghĩ rằng rất là cao trọng. Khoe mình là giám đốc, khoe mình là một giáo sư, khoe mình là đang làm bác sĩ, vân vân. Những công việc ở trong trần thế này. Và chúng ta cũng hãnh diện về những công việc đó. Chúng ta cũng mong muốn con cái của mình cũng có những công việc mà vinh quang ở trên đời này. Nhưng có một công việc vĩ đại, có một công việc vô cùng là lớn lao, đó là công việc giao giảng tin lành. Công việc giao giảng tin lành. Tại sao Phao-lô nói rằng được gọi là sứ đồ? Chúng ta hiểu cái từ được gọi là sứ đồ nó quan trọng thế nào không? Bởi vì ông nhận thấy thân phận của ông không xứng đáng với chức vụ đó. Nhưng bởi ân điển của Chúa mà Ngài kêu gọi ông làm sứ đồ để giao giảng tin lành. Cho nên khi mỗi người được đi để giao giảng tin lành thì chúng ta phải vui mừng nói rằng cảm ơn Chúa vì con được Chúa sử dụng để giao giảng tin lành. Chứ không phải chúng ta nói rằng con phải giao giảng tin lành. Phải và được khác nhau. Phải là sự ép buộc mà không mong muốn nhưng vẫn phải làm. Nhưng mà được á, nó là một cái lòng biết ơn và sung sướng khi được làm việc đó. Cho nên mong rằng mỗi đời sống của chúng ta cảm ơn Chúa và sung sướng vì được phục vụ Chúa, vì được Ngài sử dụng để giao giảng tin lành. Và chúng ta nói với Phao-lô giống như Phao-lô là gì? Cảm ơn Chúa vì con được Ngài gọi làm sứ đồ. Đó là chức phận lý tưởng nhất. Mục sư Billy Graham, ông nói rằng cuộc đời lý tưởng nhất của tôi là, mục đích của đời tôi là giúp đỡ cho người khác tìm thấy mối tương giao mật thiết với Chúa qua sự hiểu biết về Chúa Giêsu mà thôi. Công việc và mục đích duy nhất cuộc đời của ông là giúp mọi người được tin Chúa, được hiểu biết về Chúa Giêsu. Đó là chức phận lý tưởng nhất. Không có một công việc nào trên trần gian này lý tưởng hơn điều đó. Tại sao? Chức phận đó là lý tưởng. Bởi vì Phao-lô nói, ông giao giảng tin lành về ai? Về con của Đức Chúa Trời là đấng từ cõi chết sống lại. Nếu chúng ta mà giao giảng về một đấng, về một giáo chủ nào mà chết rồi, xương vẫn ở đó, thì chúng ta thấy cũng không có gì là vinh quang hay là lý tưởng cả. Nhưng mà công việc của chúng ta giao giảng tin lành là lý tưởng, bởi vì sao? Chúng ta đang nói về một đấng sống và đang sống vì Ngài đã sống lại. Và Chúa Giêsu được gọi là con Đức Chúa Trời. Quý vị, ông bà, anh chị em, chúng ta có mong rằng những người trên khắp thế giới đã được nghe tin lành và được cứu không? Đó chính là lý tưởng của chúng ta. Chứ không phải lý tưởng của chúng ta chỉ là mình làm gì trong thế giới này. Mình làm công việc gì? Công việc đó có ích lợi gì cho mình? Những công việc mà Chúa cho trên thế giới này là phương tiện để chúng ta sống. Đó không phải là lý tưởng của chúng ta. Lý tưởng của những người thuộc về Chúa là giao giảng phúc âm và tin lành. Chúng ta vừa nghe người hướng dẫn chương trình nói về lịch sử truyền giáo của giáo hội chúng ta, CMA, phải không? Có ba nước Đông Dương được gọi là những quốc gia bị lãng quên. Nghĩa là trên thế giới không còn ai người ta nghĩ đến cái ba nước này hay là nhớ đến ba cái nước này. Không ai quan tâm đến ba cái nước này, trong đó có Việt Nam của chúng ta. Không có một giáo sĩ nào đến để truyền giáo trong ba cái nước này. Gọi là bị lãng quên, bị bỏ rơi rồi. Nhưng mà năm 1887, mục sư Albert Simpson đã hình thành hiệp hội gọi là Hội Truyền Giáo Liên Hiệp. Ông kêu gọi các giáo sĩ từ các hệ phái cùng hiệp lực với nhau để bắt đầu công cuộc truyền giáo cho những nước bị lãng quên. Xin nhắc lại, Việt Nam của chúng ta là một trong ba nước bị lãng quên trên thế giới. Và bắt đầu từ năm 1911, những giáo sĩ đầu tiên đã đặt chân trên cảng Đà Nẵng để giao truyền tin lành. Họ đến với người Việt Nam, ăn ở với người Việt Nam, cùng trải qua những cuộc chiến tranh khốc liệt cùng với người Việt Nam. Và nhiều giáo sĩ đã bỏ xác của mình chôn cất ở tại Việt Nam. Thì chúng ta mới có tin lành, mới biết đến Chúa ngày hôm nay. Nếu như không có bàn chân được giao đi, được ra đi, thì làm sao chúng ta biết về tin lành của Chúa? Cho nên, tại sao cái lý tưởng của họ là gì mà họ đã sẵn sàng từ bỏ quê hương, từ bỏ những cái nơi thuận tiện nghi, một đất nước hưng thịnh để đến một đất nước bị lãng quên trên thế giới này? Vì chức phận lý tưởng đó là giao giảng tin lành của Chúa cho đến cùng trái đất. Cho nên tôi mong rằng mỗi đời sống của chúng ta hãy suy ngẫm lại. Công việc lý tưởng nhất của chúng ta ngày hôm nay là gì? Danh phận lý tưởng của chúng ta là ai? Chúng ta muốn là ai ở giữa cuộc đời này? Nhưng chúng ta có một cái danh phận vô cùng lý tưởng. Trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta là đầy tớ của Ngài. Là những người tin cậy Ngài, là con cái của Ngài. Và chúng ta phục vụ công việc của Ngài, đó là một chức phận lý tưởng. Chúng ta xem Luca đoạn 4 câu 43. Chúa Giêsu nói về chức phận lý tưởng của Ngài xuống thế gian này làm gì? Nhưng Ngài phán với họ, ta cũng phải công bố tin lành của vương quốc Đức Chúa Trời cho các thành phố khác nữa, vì ta được sai đến với mục đích đó. Chúa Giêsu dành nhiều thời gian nhất để giao giảng tin lành. Kinh Thánh chép rằng Ngài đi vào tất cả các ngõ phố, làng xóm để giao truyền tin lành. Vì Chúa Giêsu nói rằng đó là mục đích duy nhất, đó là chức phận duy nhất, đó là chức phận lý tưởng nhất mà Ngài xuống thế gian này. Cho nên mỗi người chúng ta nếu không nhận biết được cái chức phận của mình ở trên thế giới này, chúng ta không làm như giống cách Chúa Giêsu làm, chúng ta không sống như cách mà Chúa sống, thì chúng ta hãy trách nhiệm lại mình nỗ lực không ngừng, lao tâm khổ tứ, trả nhiều cái giá, chỉ mong rằng số phận của mình được tốt đẹp. Làm tất cả mọi việc cho tương lai của mình, chỉ mong rằng cuối đời mình có một cuộc đời thảnh thơi, viên mãn, phải không? Ai chúng ta có mong điều đó không? Đó là lý do tại sao mà chúng ta nỗ lực, chúng ta phải làm việc, phải kiếm tiền, phải hy sinh nhiều thứ để làm gì? Để mong rằng tuổi già đó, khi chúng ta còn một ít thời gian mình hưởng thụ được, mình có một cuộc đời viên mãn. Ai cũng nghĩ cái số phận của con người nó như vậy đó. Nhưng ông bà anh chị em có biết Kinh Thánh nói gì về số phận của con người không? Có một sự thật vô cùng kinh hoàng. Đó là số phận của con người tất cả đều phải chết. Mình có thể mong tầm 70 tuổi, 80 tuổi đến một nơi thật là tốt, không khí trong lành, mát mẻ, có rủng rỉnh ít tiền để mình tiêu. Và đó là một số phận nghĩ rằng là viên mãn đấy. Nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta biết một sự thật kinh hoàng thế này, tất cả mọi người đều phải chết. Tin lành của Chúa Giêsu công bố một điều quan trọng là vì tội lỗi mà tất cả con người phải trả giá là phải chết. Không ai thoát được điều đó. Nhưng mà sự chết của đời này chưa kinh khiếp đâu, mà con người phải tiếp tục bước vào sự chết đời đời trong hồ lửa. Đã bao giờ có người nào ngoài bạn bè của chúng ta, thân người thân của chúng ta nói cho chúng ta biết số phận của mình không? Số phận của nhân loại là như vậy. Đức Chúa Trời đã tuyên một bản án cho nhân loại, con người phải chết. Và không những chết về đời này mà còn trải qua cái chết đời đời vì tội lỗi và sự chống nghịch không tin. Nếu như một người không tin Chúa vẫn ở trong một danh phận là một tội nhân, cho dù chúng ta cố gắng muốn bày tỏ mình là người này, người khác trước mặt mọi người, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời, con người mang danh phận là một tội nhân. Có thể chúng ta sống trên cuộc đời làm rất là nhiều việc, có cả những việc tốt, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời, tất cả những công việc của chúng ta đều chỉ thể hiện là một công việc trong sự gian ác mà thôi. Và tất cả số phận của con người có mong muốn tốt bao nhiêu thì Đức Chúa Trời đã tuyên một bản án, số phận của con người là sự chết đời đời. Nhưng chúng ta có một tin vui phải không? Có một tin lành, đó là gì? Vì trong tin lành này, sự công chính của Đức Chúa Trời được bày tỏ từ đức tin đến đức tin, như có chép rằng người công chính sẽ sống bởi đức tin. Người công chính này là ai? Người công chính này có số phận như thế nào? Người công chính này là người tiếp nhận đức tin, người tiếp nhận tin lành, tin Chúa Giêsu, và người công chính này không còn bị chịu phán xét chết đời đời nữa. Người công chính là người được Chúa ban cho sự sống đời đời. Người công chính là người không còn mang danh phận là tội nhân, nhưng mà người công chính này mang danh phận là một người công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Và chỉ có những người công chính thì mới được cứu rỗi. Người công chính này không phải tự mình gây dựng hay tạo dựng sự công chính cho mình, tu nhân tích đức thì mình được công chính đâu, không phải. Nhưng mà người công chính này là được Đức Chúa Trời xưng cho là công chính, chỉ bởi một điều thôi, tin Chúa Giêsu Christ. Cho nên Chúa Giêsu nói gì trong Giăng đoạn 5 câu 24? Chúa Giêsu khẳng định thế này: thật, ta bảo thật các ngươi, ai nghe lời ta và tin đấng đã sai ta thì được sự sống đời đời và không bị phán xét, nhưng vượt khỏi sự chết mà vào sự sống. Đây chính là số phận tốt đẹp. Hay nói cách khác là cuối bộ phim là cái kết có hậu đó. Chúng ta xem phim thường mong cái kết là nó phải có hậu phải không? Nó phải đem đến một cái số phận tốt. Và nếu như chúng ta tin Chúa Giêsu thì số phận của chúng ta là sự công chính và không bị phán xét trong cái chết đời đời. Quý vị ông bà anh chị em có nghĩ đến tương lai của mình như thế nào không? Hay chúng ta chỉ sống ngày nào biết ngày đó? Chúng ta có bao giờ suy nghĩ đến số phận cuối cùng cuộc đời của mình là gì không? Không phải chỉ trong đời tạm này, nhưng chúng ta hãy nhớ rằng còn cõi đời đời nữa. Một là chết đời đời, hai là sống đời đời. Đó mới là số phận của nhân loại này. Vì vậy, quyết định lựa chọn của chúng ta và những người xung quanh chúng ta, chúng ta có thể nhìn họ là những người có danh phận tốt trong xã hội. Chúng ta có thể thấy những công việc của họ thật là vĩ đại ở trong thế giới này. Nhưng chúng ta biết rằng số phận của họ là gì, phải không? Nếu không tin Chúa Giêsu thì số phận của họ là trong sự phán xét đời đời. Và mỗi chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta có một cuộc đời lý tưởng ở trong Chúa. Tôi mong rằng sau buổi nhóm này chúng ta có thể vui mừng, và vui mừng vì chính mình, vì mình đang có một cuộc đời lý tưởng. Cuộc đời lý tưởng không phải là chúng ta có một tài sản lý tưởng, có một gia đình lý tưởng, có một công việc lý tưởng, hay có một hội thánh lý tưởng. Nhưng cuộc đời lý tưởng này là gì? Là chúng ta có một danh phận lý tưởng, là đầy tớ của Chúa Giêsu Christ. Chúng ta có một chức phận lý tưởng, là rao giảng tin lành của Chúa cho nhiều người được cứu. Và chúng ta có một số phận lý tưởng là gì? Không ở trong sự phán xét đời đời, mà chúng ta ở trong một địa vị công chính và chúng ta hưởng sự sống đời đời với Chúa. Đó mới là cuộc đời lý tưởng. Một cuộc đời lý tưởng, đó là một cuộc đời ở trong Chúa là như vậy. Xin hội thánh chúng ta cùng đồng đứng dậy. Tôi muốn hỏi quý vị rằng, tin lành quan trọng như thế nào đối với ông bà, anh chị em và tôi, cũng như với thế giới này? Tin lành thật sự quan trọng như thế nào? Nó có phải đơn giản chỉ là tôn giáo không? Tôi nghĩ rằng tin lành không đơn giản là tôn giáo. Tin lành là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Tin lành đã thay đổi số phận của chúng ta. Tin lành đã thay đổi cái danh phận của chúng ta. Tin lành đã đem chúng ta từ trong nơi tội lỗi đến nơi ánh sáng lạ lùng của Ngài. Tin lành của Chúa Giêsu đã thay đổi địa vị của chúng ta từ là nô lệ cho tội lỗi mà trở nên làm con cái trong sự công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Tin lành đã cứu chúng ta từ sự chết đời đời mà bước đến sự sống đời đời. Tin lành đã giúp cho chúng ta có một cuộc đời thật ý nghĩa giữa thế gian này. Chúng ta có thể cho nhiều người mọi thứ, nhưng mà nếu không tin Chúa Giêsu thì tất cả mọi điều là vô nghĩa. Hằng biết bao nhiêu con người đang sống quanh chúng ta, họ đều có một cái danh phận tốt giữa cuộc đời này. Ai cũng khen ngợi họ, họ có những công việc thật là lớn lao, giàu có, vinh quang, ai cũng mong muốn và thèm khát. Nhưng mà số phận cuối cùng của con người không có Chúa là đi đến sự chết và sự chết đời đời trong hồ lửa. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta có một số phận tốt, phải không? Có một số phận thật là lý tưởng. Thì chúng ta biết chắc sự cứu rỗi, biết chắc rằng một ngày nào đó chúng ta qua đi giống như bao nhiêu người, nhưng chúng ta được bước vào sự sống đời đời với Chúa. Đó là một số phận vô cùng là đẹp đẽ. Tất cả điều đó chỉ xảy ra trong tin lành của Chúa Giêsu mà thôi. Có lẽ chúng ta, một vài người chúng ta có sự mặc cảm ở trong cuộc sống này. Chúng ta đang cố gắng xuất hiện trước mặt mọi người với một danh phận đẹp đẽ, một danh phận tốt. Có lẽ chúng ta cũng buồn vì chúng ta có một vài điều đó kém cỏi, không bằng người này hay người khác. Nhưng bà anh chị em ơi, lời Chúa cho chúng ta biết rằng không có một danh phận nào vĩ đại, tốt hơn, đẹp hơn được làm con của Chúa và làm đầy tớ của Chúa Giêsu. Có lẽ chúng ta đều phải làm việc kiếm sống ở giữa thế giới này. Chúng ta cũng nỗ lực lo cho gia đình, nỗ lực để làm, để gây dựng sự nghiệp cho mình. Nhưng ông bà anh chị em ơi, Chúa cứu chúng ta không phải để chúng ta sống với lý tưởng đó, mà công việc lý tưởng nhất của cuộc đời của chúng ta là giao truyền tin lành cho nhiều người được cứu. Công việc lý tưởng của chúng ta là mở mang vương quốc của Chúa rộng lớn ở trên đất này. Và cho đến ngày chúng ta gặp Chúa, chúng ta sẽ có một số phận lý tưởng. Chúng ta được ở trong nước trời vinh hiển đời đời, và Ngài ban mão triều thiên của sự chiến thắng cho mỗi ông bà anh chị em và tôi, khi chúng ta đã trung tín với Ngài cho đến cuối cùng. Nếu chúng ta còn đang muốn tìm sự lý tưởng trong cuộc đời này, khó lắm. Và đó chỉ là những lý tưởng ảo mộng mà thôi. Nhưng cuối cùng số phận của chúng ta sẽ đi về đâu? Cuộc đời chúng ta sẽ như thế nào? Số phận của gia đình chúng ta sẽ ra sao? Số phận của người chồng, người vợ, người con của chúng ta sẽ như thế nào trong tương lai? Chúng ta có thể lo cho con cái mình 60 năm, 50 năm và tưởng rằng đó là một cái số phận vô cùng viên mãn. Nhưng nếu con mình không biết đến Chúa Giêsu, không tin Chúa, thì số phận của nó ở trong sự hư mất đời đời, trong sự chết đời đời hồ lửa. Lạy Chúa kính yêu của chúng con, Chí Chúa dùng lời của Ngài mỗi ngày để khích lệ chúng con. Lời của Chúa bày tỏ chúng con biết rõ chúng con là ai khi đang sống ở giữa cuộc đời này. Chúng con đang tìm kiếm những lý tưởng cho cuộc đời của mình, mong mỏi, khao khát để đạt được những lý tưởng đó. Nhưng Chúa ơi, xin Ngài mở mắt tâm linh để chúng con nhìn biết rằng một cuộc đời của chúng con thật lý tưởng khi ở trong Chúa và được diễn ra trong tin lành của Ngài. Chúa ơi, Ngài ban cho chúng con một danh phận lý tưởng, được làm con cái của Chúa, được làm đầy tớ của Ngài. Ngài ban cho chúng con một công việc lý tưởng, đó là chúng con được giao truyền phúc âm và tin lành cứu người. Và Ngài ban cho chúng con một sự đảm bảo chắc chắn về một số phận lý tưởng, đó là chúng con không chết đời đời, nhưng chúng con được sống đời đời với Ngài. Chúng con được Ngài xưng là những người công chính ở trước mặt Đức Chúa Trời. Tất cả lý tưởng cuộc đời của chúng con đều xuất phát từ đức tin nơi Chúa Giêsu Christ mà thôi. Xin Chúa giúp cho mỗi ông bà anh chị em chúng con vui mừng về đời sống của chính mình khi chúng con được tin nhận Chúa, được ở trong Ngài, và chúng con cũng phải giao báo tin mừng, tin lành đó cho nhiều người được cứu. Chúng con ngợi khen Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ.